ngài, nhật nguyệt tình mình đức Như Lai, bia cầu dùng bay bóng trang nghiêm, hằng hà Bồ Tát sống an nhiên, trụ sâu chúng thiên tại nơi cõi này, có gì Bồ Tát lớn xưa nay, du hành tha hoa khắp đó đây, hiện thân sáu loài lòng không chướng ngại, nên ngài có tên là ngài tên nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiên, chuyên tu hạnh pháp hoa mà hiền nhất thiết sắc thân tam muội, thương Phật nói không cùng, dầu thơm ngày uống thiêu thân cúng dường, ánh sáng tỏa muôn phương, ngàn năm lửa cháy cho người tán dương, nơi cõi ngài nhật nguyệt tình mình đức Như Lai, nào ngờ vị Bồ Tát thiêu thân lại là dược phương lớn hôm nay, thần thông đủ đầy và công đức ngài, chư Phật mười phương mãi duyên thương, tâm nguyện dược phương chẳng hai hơn, vì xưa đã từng đồng hành cùng
trong cái lúc mình khổ đó, mình niệm danh hiệu dược sư đó, mình có thoát ra khỏi cái khổ đó. Đó là cái việc quan trọng để chúng ta chứng nghiệm cái lời nguyện của các ngài, của chư Phật. Ngài A Nan thì bảo rằng mặt trời nó lạnh lại, mặt trăng nóng lên, lời nói Đức Phật cũng không có bao giờ sai, không thay đổi nữa. Mà thường chúng ta biết là mặt trời không bao giờ lạnh mà mặt trăng không bao giờ nóng. Nhưng mà giả sử như nếu cái hiện tượng nó xảy ra thì nữa đó, thì ngài A Nan cũng tin là lời nói Đức Phật cũng không sai. Mà đây Đức Phật nói là Đức Phật Dược Sư có một cái nguyện là một lời nguyện dành riêng cho phụ nữ đi. Thì bây giờ đó các vị, khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tụng Dược Sư, chúng ta mở đàn, chúng ta cầu nguyện tất cả những cái điều này rồi xem coi nó có ứng nghiệm ở trong cái cuộc sống của mình hay không, thì đây nó quan trọng. Thì ở trong đó nó là thầy thấy, nếu mà nói tới Đức Phật Dược Sư thì chúng ta nghĩ chữ dược này có nghĩa là thuốc, mà Dược Sư là thầy, tức là thầy thuốc. Mà thầy thuốc á là chữa về thân bệnh và tâm bệnh của chúng sanh. Mà cái này, cái điều nghĩa này là riêng cho những người mà phụ nữ, tức là bệnh về thân cũng như bệnh về tâm. Thì cái người phụ nữ mà thường nói về thân thì thường thường là chúng ta nghĩ cái người phụ nữ mà bệnh khổ về thân để chúng ta cầu nguyện. Bệnh thông thường thì người phụ nữ cũng như những người đàn ông có bệnh, nhưng mà lại một số những cái bệnh mà dành riêng cho phụ nữ ta gọi là bệnh về đàn bà, bệnh phụ nữ, bệnh riêng, chứ không phải là đàn ông có bệnh đó. Thì cái trường hợp đó là những người phụ nữ mới có những bệnh đó, tức là về cái thân đó, nó hành hạ. Về cái thân đó, thì chúng ta thấy tức là nói chung là bệnh hoạn rồi xấu xí. Thành cái bệnh hoạn và cái xấu xí là cái này đối với thân đó là chúng ta thường hay xảy ra. Mà trong cái lúc đó, cái người mà bệnh hoạn và xấu xí đó, người xấu xí thì họ khổ sở về cái xấu xí của họ, cái người bệnh hoạn thì họ khổ sở về cái bệnh hoạn của họ. Thì trên cái bước đường mà tu hành của chúng ta này, cái vấn đề cầu nguyện mà thầy thấy cái hiệu quả nhất mà nhiều người thưa với thầy là cái trường hợp đầu tiên là xóa được cái nỗi khổ về cái bệnh hoạn và xấu xí là được. Nên là nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, tất cả những cái này nữa là nó gắn liền với cuộc sống con người. Gần như ai cũng sợ cái điều này và ai cũng khổ về cái điều này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta thì cái khi nghèo đói, bệnh hoạn và xấu xí đó, nó có thể khổ, nó có thể hành hạ cái thân chúng ta được, nhưng mà đừng để cho nó hành hạ cái tâm của chúng ta. Nên Phật Dược Sư Gia Bị tới được đó, thì cái trường hợp đó, đó cái tâm chúng ta không thấy khổ, nó không hành hạ được cái tâm. Cho nên kinh nghiệm này đó là trong cuộc sống của thầy, thầy nhận ra được khi đi tu của mình rơi vào trong hoàn cảnh mà có thể nói là khó khăn nhất, đi từ chùa này sang chùa khác, làm đủ hết tất cả các công việc khó nhọc ở trong chùa. Nhưng mà có một điều là thầy thấy mình không có khổ, không có khổ tâm về cái cuộc sống của mình, cho nên thầy mới nhận ra được lời dạy của Đức Phật là đúng. Các thầy tỳ kheo không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có sự nghiệp, không có gì hết, nhưng mà các thầy tỳ kheo không có khổ. Không có khổ chỗ này nữa có nghĩa là không có khổ tâm. Cho nên trên bước đường tu của người ta đó, là cái khổ lớn nhất đó, là Đức Phật gọi là sanh già bệnh chết, tức là bốn cái nỗi khổ này. Nhưng mà một thầy tỳ kheo không lệ thuộc vào trong này. Chữ sanh không có nghĩa là khi mà chúng ta sanh ra là khổ, nhưng mà chữ sinh này nó có nghĩa là sinh mệnh, tức là cuộc sống đó, đó. Bảo là có cái thân này thì có khổ rồi. Có người hiểu lầm là khi mà chúng ta mới sanh ra, từ trong bụng mẹ sanh ra ta khổ, phải có cái thân là có khổ. Cho nên sanh này có nghĩa là cuộc sống, vì cuộc sống, khổ về cuộc sống, về cái thân này. Nếu mà ta không có cái thân này thì ta không có khổ đâu. Cho nên cái thứ nhất là người ta thấy khổ vì cái cuộc sống. Khi ta hiện hữu trên cuộc đời này nữa là chúng ta đã khổ rồi. Và trong cái đó là gì? Thời tiết nóng lạnh khổ, đói khát khổ. Đây là bốn khổ lớn nhất mà của cái thân đã có. Mà trên cái bước đường tu, khi chúng ta giác ngộ rồi, ta được Phật Gia Bị tới rồi nữa, thì cái cảm giác đầu tiên mà thầy nhận được là mình không có thấy cái khổ vì đói nữa. Không thấy cái khổ vì đói, thấy khổ vì khát. Có nhiều lúc nếu mà cả ngày không uống nước mình cũng thấy khát, cả ngày không ăn mình cũng không thấy đói. Thì cái chỗ này nữa thầy mới tin là khi Phật lực Gia Bị tới cho mình rồi nữa, tạo cho mình có một cái sức khỏe lạ thường để mình làm đạo. Thì cái chỗ này nữa thầy nghĩ nữa là đàn ông hay đàn bà gì đó là đều có cái khổ về cái cuộc sống này. Nhưng mà chồng thêm một cái khổ nữa cho phụ nữ này, tức là cái thân hình yếu đuối và cái tình cảm quỷ mị. Cái người phụ nữ mà thầy có cái cảm giác khổ hơn người đàn ông đó là cái tâm hồn rất là quỷ mị và yếu đuối. Cái thân thì yếu mà cái tâm thì quỷ mị. Cho nên cái người phụ nữ mà thích nương tựa nương tựa vào người khác để sống. Đây là cái tâm lý của người phụ nữ. Nhưng mà nếu chúng ta mạnh dạn lên chút thì chúng ta cũng có thể không cần nương tựa những người khác, mà chúng ta còn có thể che chở cho những người khác nữa. Cho nên có nhiều cái người phụ nữ họ bị chồng bỏ đi, nhưng mà họ vẫn đứng dậy được và họ vẫn nuôi con trưởng thành được. Thì như vậy đó, cái này là cái biểu tượng mà đáng quý của người phụ nữ. Mà cái biểu tượng đáng quý cao nhất ở đây nữa thì chúng ta gọi là Phật Bà. Đây là Phật Bà, tức là Bồ Tát Quan Âm đó thầy. Tức là không nương tựa người khác nhưng mà còn làm cái chỗ nương tựa cho người khác đó, thì cái điều này là cái điều quan trọng. Cho nên cái khi mà có Phật lực gia bị tới, mà nhất ở đây là Phật Dược Sư, đương nhiên những người khác đó, họ đứng dậy được thì họ cũng có một cái sức gia bị tới, mà ta gọi là thần lực. Thần lực chỗ này nên nhiều khi nó là quỷ thần cũng chừng. Nhưng mà Phật Dược Sư gia bị tới cho chúng ta, chúng ta nhận được cái lực của Đức Phật này thì chúng ta vẫn đứng dậy được, chúng ta vẫn làm chỗ nương tựa cho người khác sống được. Nhưng mà với cái tâm là tâm của Phật, chúng ta hiền lành. Còn nếu mà chúng ta bị quỷ nhiếp trì, hay là ta bị các vị thần mà gia bị tới cho ta, thì người phụ nữ này họ cũng đứng dậy được, họ cũng làm chỗ nương tựa cho người khác được. Nhưng mà đây là những người đàn bà mà chúng ta thường ta hay sợ, mà ta gọi là gì, phù thủy, hay ta gọi là hồ ly. Có những người đàn bà mà làm cho đàn ông phải kinh khiếp luôn ấy, sợ nữa, thì cái trường hợp này nó là hồ ly hay là phù thủy. Hồ ly tinh thì cái trường hợp này dữ lắm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy rõ, tức là quỷ thần mà gia bị tới hay là Phật lực gia bị tới, hay nếu Phật gia bị tới thì ta vẫn làm chỗ nương tựa cho người khác, nhưng mà ta vẫn là con người hiện lành. Còn nếu mà quỷ thần gia bị tới thì lúc bây giờ cái tánh của chúng ta là quỷ thần. Nên tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này, cái lực vô hình mà đưa tới đấy, quỷ thần tới hay là trời Phật tới với chúng ta, cái này là tùy theo mức tu. Cho nên đây là nguyện của Đức Phật Dược Sư. Ai mà lâm vào trong cái hoàn cảnh khổ, khổ mà khổ như thế nào đó, mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, chúng ta liền thoát cái khổ này. Thầy nói cái đầu tiên là chúng ta thoát được cái tâm khổ trước. Mặc dù chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta không thấy khổ, chúng ta xấu xí mà chúng ta không thấy khổ, không khổ về cái này. Chúng ta thấy ta tự nhiên thôi, cái này cái tâm của chúng ta. Rồi ta làm những chuyện nặng nhọc mà chúng ta cũng thấy khổ, cái tâm chúng ta vẫn bình thường. Đức Phật gia bị tới cho ta là cái bước ban đầu này đó. Thầy nghĩ ai tu được đó, ai tụng kinh Dược Sư có cảm giác này. Nhưng mà nó cao hơn bước nữa đó. Đức Phật dạy chúng ta cái tâm thay đổi thì cái thân chúng ta cũng thay đổi theo, và cuộc sống ta thay đổi theo. Cho nên khi tâm chúng ta đã thay đổi rồi, tâm chúng ta an lạc rồi, thì nó hiện ra ngoài cái thân an lạc. Cái tâm chúng ta cao thượng rồi thì hiện ra cái thân cao thượng. Nó gọi đây là trượng phu. Trượng phu tức là người lớn. Đây là người lớn, vô đàn bà hay đàn ông gì nữa, nhưng mà là trượng phu. Cái con người thẳng thắn, con người dứt khoát, con người không có quỷ mị, con người không cần nương tựa vào người khác, có thể đứng dậy và làm chỗ nương tựa cho người khác, ta gọi là trượng phu. Đây là đủ tướng trượng phu, đủ tư cách làm con người đứng giữa trời đất này. Thì cái trường hợp này là người phụ nữ cũng có thể đứng dậy được, cũng có thể lãnh đạo được, cũng có thể làm được việc lớn, có thể làm chỗ nương tựa cho người khác. Đây là chuyển đổi. Từ ở trong cái tâm chúng ta chuyển rồi đó, thì cái thân chúng ta thay đổi, cái thân của ta thay đổi, cái thân trượng phu gì, tức là con người khỏe mạnh. Người phụ nữ là yếu đuối, nhưng bây giờ nữa người phụ nữ này nữa mà trở thành khỏe mạnh. Có người khỏe mạnh chứ không người yếu nữa. Mạnh như bà Triệu chẳng hạn, mạnh như bà Trưng. Nó cầm gươm mà đuổi Tô Định chạy dài thôi. Tô Định đàn ông nhất này. Mà lúc đó ông ta rất là đàn bà, chung xuống ngựa, bụng ngựa trốn. Đây chúng ta thấy, đây ai trượng phu đấy, đây chúng ta thấy. Thành ra trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận, cái khi mà đủ tướng trượng phu đó, là cái oai dũng của một người trượng phu là người đàn ông. Nhưng mà người đàn ông mà hèn mọn người ta gọi là đàn bà. Cái ông đó nó giống như đàn bà. Mấy anh bên này có ai giống đàn bà? Đàn bà là yếu đuối, thành ra tự nhận mình là yếu đuối, tự nhận mình không làm được gì hết. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa mà không làm được cái gì hết á, dầu đàn ông đi nữa, ta nói đó là đàn bà. Nên thầy hồi nhỏ thì sợ người ta coi mình là đàn bà đó. Nhưng mà sợ như vậy mình là giống phụ nữ mà chết đi. Cái gì mình sợ là cái đó mình sợ. Trên cái bước đường tu của chúng ta nhận ra. Nhưng mà khi mà cái tâm hồn chúng ta nó rộng lớn lên, nó thành đàn ông thực sự, thì lúc bây giờ đã thay đổi. Cho nên ở đây cái nguyện của Đức Phật Dược Sư thì chỗ này là chứng tỏ rằng Ngài có quan tâm tới, tức là một lời nguyện riêng dành cho phụ nữ. Vì vậy nữa mà tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi tụng Dược Sư nữa, mình phải hết lòng để mình có một cái độ cảm về Đức Phật là thật cao. Rồi từ cái chỗ đó nữa, cái tâm mình được an lạc, nó chuyển đổi cái thân của mình và nó chuyển đổi luôn cả cuộc sống của mình. Thế nên người phụ nữ thì muốn mọi người khác phải thương yêu mình, phải chiều chuộng mình, nhưng mà không bao giờ được cái chuyện này. Bây giờ chúng ta niệm Dược Sư, ta tu rồi nữa, thì lúc bây giờ ta không cần đàn ông nữa. Nhưng mà có thể đó, tới chừng đó họ sẽ đi bằng hai đầu gối họ tới với ta. Đàn ông quỳ sắp hàng trước. Thì như vậy là chúng ta chuyển đổi. Đó là gì? Đã trở thành Bồ Tát rồi. Thế nên Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái trường hợp này thiếu chi đàn ông mà tam bộ nhất bái để đi lên lại bà. Thầy tới Phổ Đà Sơn ấy, thầy thấy có nhiều người đàn ông mà từ dưới chân núi mà cứ lại lên tới trên chùa, cứ ba bước một lại. Thế nó cầu chứ. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta mà Đức Phật nói là tất cả mọi người đó, tâm thì giống nhau hết, không có phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt này giàu nghèo. Nhưng mà trong cái lúc đó nó tự mình phân biệt rồi, nó tự mình tạo cho mình một cái ổ kén nghèo hay là giàu hay là phụ nữ hay là đàn ông, mà phần nhiều đó là mình rơi vào trong cái thế mình không bao giờ mình muốn. Những cái mình muốn nữa cái đó không tới. Bây giờ thì chúng ta không cần này, thì khi đó ta có thể chuyển đổi này. Chuyển đổi tánh trước, cái tâm đã thay đổi bên trong, cho nên cái thân chúng ta thay đổi và cái hoàn cảnh chúng ta thay đổi. Quan Âm Thị Kính là một người phụ nữ bị hất hủi, nhưng mà Quan Âm Thị Kính trở thành là một cái biểu tượng tôn thờ của tất cả mọi người. Đây là cái điều nguyện mà thứ 8 chúng ta thấy. Điều nguyện thứ 9 của Đức Phật Dược Sư đó là gì? Tức là sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc. Cái điều này là người phụ nữ hay rơi vào chỗ này, sa vào lưới ma. Tại vì mình có cái cảm nghĩ là mình yếu đuối, mình yếu đuối, cho nên lúc bây giờ mình mang cái ý thức là cầu cạnh nhờ. Vì vậy đó mà thường mình hay cầu cạnh quỷ thần. Cho nên hay nghe nói cái chỗ nào linh thiêng là thường thường mình tới. Mà những người đi cầu cạnh như vậy là trước mắt là thấy hết tiền rồi, bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình để mà đi tới đó mình cầu, nên tới cầu này. Rồi cái này là trước mắt là gia đình mình tan nát hư mất. Đây những người mà sa vào lưới ma là vậy. Rồi nữa có những cái người mà muốn bảo toàn hạnh phúc của mình, gia đình mình á, bằng cách á, là đi chuột bùa chuột ngải. Ở đây có chị nào làm cái chuyện không? Nên đi chuột bùa chuột ngải, bùa ngải, bùa ngải đem về bỏ cho chồng con mình, hoặc là đem về bỏ cho chồng người ta để cho nó mê. Cho nên có những người tới thưa với thầy, thưa với thầy, nên thầy mới biểu này, bây giờ chồng của bà nó làm quan, chồng của bà nó làm tướng, chồng của bà nó như thế là sao? Nó nhờ nó có một cái thông minh, nó nhờ nó có thông minh, nhờ nó có sức khỏe. Mà bây giờ nếu mà bà đi chuột cái bùa về mà bỏ cho nó lú ra đi, phải không? Cho nó khờ ra đi, thì trường hợp này cũng hại thôi. Nhưng mà nếu hãy chồng bà thiệt ra làm tướng làm quan, nó có cái mạng làm tướng đó, thì mấy cái bùa của mấy ông thầy bùa kia không làm ra gì. Thành ra bây giờ nếu bà không tin, bà về bà nói với chồng bà đó, cái ông thầy bùa nó cho tôi một cái bùa như này để mà làm cho ông khùng lên đó, làm cho ông khờ ra đi, chắc chắn là ông sẽ xách súng tới ông bắn ông thầy bùa. Ai mạnh hơn ai đấy. Cho nên những người phụ nữ hay rơi vô trong chỗ này. Rồi cái tâm hồn mình yếu đuối như vậy, cho nên tới đây nữa bị những cái người này họ bày ra chuyện này chuyện kia đủ thứ. Ông thầy bùa, ông thầy bói này nữa là ông bày ra, ông dọa thêm nữa, làm cho tất cả những người này sợ thêm nữa. Khi mà bị dọa rồi, lúc bây giờ sợ, sợ rồi nữa thì bây giờ ông biểu sao làm vậy? Cho nên nghe nói mà nếu không nghe lời tôi thư cho cái bụng như cái trống lắm em. Nghe vậy là mất hồn rồi. Tôi dạ dạ làm cái gì mà làm theo. Đây là nhiều người rơi vào trong tình trạng này. Tới thưa với thầy đó. Thầy hỏi bà có thấy không? Có thấy ông thư ai cái bụng như cái trống không? Nếu mà thư ai cái bụng như cái trống đó thì có bằng chứng đàng hoàng đó, thì chúng ta đi tố cáo cái người này. Cái này tệ nạn sao chúng ta chỉ dung dưỡng nó làm gì? Nên bây giờ đó, nói ông chỉ cho con thấy cái bà đó bị thư cái bụng như cái trống đó, mà con tới con thấy thiệt cái bụng mất. Thầy nói coi kỹ lại coi có phải ông thư cái gì trong bụng của bà đó không? Nhưng mà cái này không phải là thư thiệt, mà tại vì bà bệnh ung thư gan, bị cổ trướng thì nó tự nhiên sưng cái bụng lên như cái trống gì nữa. Này đi bác sĩ rõ ràng bệnh. Hay là cái trường hợp đó, hồi đó nó có như trường hợp mà bà Thanh Hải ấy. Bà Thanh Hải ấy, bà mới bảo rằng nếu mà ai chống lại bà đó là bà cho chết hết, phải không? Cho chết hết. Bây giờ những người nào xe đụng chết á thì đệ tử bảo nó tại vì chống bà Tinh Hải cho nên xe đụng chết. Thầy Thiện Thanh học bên Ấn Độ rồi qua bên Mỹ, rồi khi mà trở về đây thăm, có tới thăm thầy, tới thăm thầy rồi đi qua bển nó chết thì bà nói là Thiện Thanh chống bà cho nên bà cho sưng cái bụng nên chết. Nhưng mà lúc mà thầy Thiện Thanh về thăm Ấn Quang này, vô thăm thầy nữa, thì thầy Thượng Thanh nói là tôi bị cái bệnh gì siêu vi, lúc đó là siêu vi B siêu vi C gì đó, tới thời kỳ cuối, tức là lần này về thăm chứ còn chắc chắn là không về được nữa. Thầy biết cái ông này là bị nhiễm siêu vi B và tới cái thời kỳ cuối ông sẽ bị sưng gan lên ông chết, chứ đâu phải bà Thanh Hải thư ông cái bụng như cái trống đâu, phải không? Ông chết, ông này chết vì bệnh. Thầy Thiên Thanh hồi trước ở đây học với thầy, cho nên cái này là bị tà giáo ràng buộc dọa. Ai theo bà Thanh Hải mà bỏ thì coi chừng chết theo kiểu này hết, xe đụng chết hoặc là sưng bụng lên chết. Đây nhất là phụ nữ sợ. Cho nên hòa thượng Thiện Thanh ông chống bà Thanh Hải thẳng tay mà ông đâu sợ, ông biết ông bị bệnh chết chứ đâu phải là. Nhưng mà thường ấy, cái tà giáo ấy, hay thấy người ta ấy, thấy có người nào chết cái nó là tại vì Rồi đó, cái người nào mà bị sét đánh chết nó này bị ngũ lôi phân thây này đó. Có những người đó mà theo mấy cái tà giáo mà nó độc địa đó, tức là vô được bắt thề, bắt thề nếu mà bỏ đó thì cái trường hợp đó sẽ bị ngũ lôi đánh, đánh tan xác tan hồn luôn. Nghe nói gì sợ chứ. Mình đánh tan xác thì còn cái hồn của đi đầu thai được này, nó đánh luôn 5 lần cho nên nó tan hồn luôn. Thành ra có những người mà bị ngũ lôi, bị thiên lôi đánh một búa thôi thì chết, nó còn xác còn đánh thêm 2-3 búa nữa, tức là thấy xác đánh liên tục không? Mà đánh tới 5 lần như vậy là hồn xác đâu còn nữa. Sợ. Nhưng mà bây giờ đó, cái ngũ lôi này đó, ngũ lôi này còn đánh ta được không? Nếu ta dựng cột thu lôi lên đánh được không? Ta thu búa của ông luôn hay không? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái này thuộc về tà giáo. Họ cũng không biết, nhưng mà thấy những cái hiện tượng thiên nhiên rồi họ lại lừa dối, lường gạt người ta để dọa những người khác. Mà đa số cái này nữa là người yếu bóng vía, mà phụ nữ hay bị cái tà giáo này dọa này. Thì bây giờ đó, Đức Phật Dược Sư có cái nguyện những người này nữa có thể nương vào Phật Dược Sư, có thể trì kinh Dược Sư, cái này thay đổi. Thế có mấy người tới thưa với thầy nữa, nó bây giờ đó là con bị lỡ phạm cái này sao, sợ ngũ lôi đánh không? Thầy mới bảo là ông cứ đem kinh Dược Sư về ông tụng đi. Tao trước ông theo tà đạo, ông bị cái tà đạo nó dọa chứ, tụng kinh Dược Sư, Phật Dược Sư gia bị tới thì không đánh, đánh không được, ngũ lôi không đánh được đâu. Thì trong lúc đó thầy nói đó, ông Tề Thiên Đại Thánh mà ông loạn thiên cung, tất cả thiên binh thiên tướng ai đánh được hết, mà tới cuối cùng thì ông bị Đức Như Lai còn úp ở dưới ngũ hành sơn bằng 5 ngón tay của ngài. Thì sao? Lực của Như Lai, lực của Phật mạnh hơn, đừng sợ. Thành ra ông này mới nghe lời thầy nên đi về để tụng kinh Dược Sư trong vòng tuần lễ để giải cái này. Rồi tất cả những cái bùa, cái sách này đem tới cho thầy để đem thầy đốt hết đi. Nhưng mà cái này nữa là cũng đã 10 năm rồi, ông này vẫn còn sống nhé. Mà ngủ lâu cũng không tới hỏi thăm thầy nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà rớt vô tà giáo, cái thời của mình đây, thời văn minh khoa học thì ít, ít có hiện tượng này xảy ra. Cũng còn những cái hiện tượng mê tín này, nhưng mà trong cái thời trước đó, trong cái thời mà thần quyền, cái thời của Đức Phật đó, thì người ta mê tín nhiều hơn. Cho nên người ta sợ tất cả những hiện tượng thiên nhiên. Rồi lúc bây giờ đó, cái tà giáo ngoại đạo đó, hay lấy cái hiện tượng này để mà dọa người khác. Cái này nhiều. Cho nên cái kinh Dược Sư này khi Đức Phật thuyết ra là nhắm một cái chỗ đó. Chứ bây giờ mình đó, một số những cái hiện tượng mà mình đã giải thích theo khoa học được rồi, mình đâu còn sợ đâu tin nữa. Nhưng mà thời xưa đó, thì cái này vô cùng quan trọng. Thì cái những người xấu này đó, cứ thấy cái hiện tượng nào đó thì lúc bây giờ đã khai thác cái hiện tượng đó để dọa con người ta, cho người ta sợ. Đó là cái điều nguyện thứ 9 của Đức Phật Dược Sư cải đổi. Thì bây giờ đó, thầy tụng kinh Dược Sư mà thầy thấy thầy đã thay đổi được mấy người theo kiểu này. Những người mà từ ở bên các cái tà đạo này đó, họ trở về chứ, họ trở về với đạo tràng, họ tu được, họ không chết. Đó là nương theo cái công đức của kinh Dược Sư, của Phật Dược Sư mà nó thay đổi. Điều thứ 10 là gì? Do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ. Ở đây là do vô minh. Do vô minh. Tại vì cái chữ vô minh này nó hiểu ra nó rất là rộng. Tất cả mọi người chúng ta đây nữa là đều kẹt ở trong vô minh. Vô minh có nghĩa là không hiểu, không hiểu được, không có trí tuệ thì gọi đó là vô minh. Cho nên minh là Đức Phật, mà vô minh là chúng sanh. Tại chúng sanh bây giờ không thể thấy được hết tất cả các cái hiện tượng, mà không biết rõ được cái nguyên nhân từ đâu và nó kết thúc ra sao, không biết. Tất cả những hiện tượng xảy ra trong trời đất chúng ta ít bao giờ chúng ta biết trước được. Cho nên biết trước được một số À, bây giờ đó thì cái trường hợp đó người ta vẫn biết trước được một số chứ không biết trước được hết. Những cái sự kiện lớn xảy ra đó chúng ta chưa biết được, nhưng mà những cái nhỏ chúng ta cũng có thể biết được. Nhỏ có thể biết được là gì? Thí dụ như bây giờ nó bão sắp tới, bây giờ đó chúng ta có một cái dự báo được, chúng ta theo dõi ta biết được. Biển động sóng thần chúng ta cũng có theo dõi được, ta biết được. Ta biết được một số những cái hiện tượng ở trong trời đất. Thì ngày xưa đó thì cái này là hoàn toàn người ta không biết, mà chỉ có được một số người biết đúng được đó. Thì đây là những nhà chiêm tinh, những người mà dự đoán được cái này. Thành ra bên Tàu đã nổi tiếng nhất là người ta nói là ông Khổng Minh. Thành ra Khổng Minh là một nhà toán số mà đại tài ở trong cái thời Tam Quốc. Cái này cũng là một nhân vật có thật, tức là biết trước được một số các cái việc. Cho nên những người đó sao? Tức là họ toán, họ biết được. Cái đầu họ rất thông minh, họ biết được. Chưa là Phật, nhưng mà đứng vào trong cái hàng bậc thánh, tức là ở một mức nào đó. Như vậy đó, do một cái sự thông minh của họ, hay là do một cái vị thánh sanh trở lại, họ có cái biết hơn người một chút. Đó là cái trường hợp mà những cái hiện tượng ở trong trời đất. Mà Đức Phật thì Đức Phật nói tất cả những cái hiện tượng này đều có nguyên nhân của nó hết. Nên Đức Phật nói nhân quả nói rõ đấy. Nó có cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân xa, nguyên nhân gần. Nhân quả nó đồng thời và nhân quả nó dị thục. Nhân quả đồng thời có nghĩa là nhân nào quả đó xảy ra trong cuộc sống ta. Mà nhân quả dị thục có thể đời này chúng ta làm mà đời sau và nhiều đời sau mình tới. Cái nhân quả không thể xảy ra ngay được là tại vì bây giờ sao? Tức là cái phước người ta còn lớn, cho nên cái quả này không thể xấu xảy ra được. Nên trên cái bước đường tu đó, ta làm sao mà ta tu bồi cái phước chúng ta lớn đó, thì tất cả các cái nghiệp xấu cũng tới chúng ta được. Nên Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là giết quan Triệu Thố từ ở đời nhà Hán. Nhưng mà Triệu Tố đi theo đòi mạng suốt cả mấy trăm năm cho tới nhà Đường. Từ nhà Hán mà tới nhà Đường thì xa lắm, mấy trăm năm không đòi được. Nói tại sao không đòi được? Là vì Ngộ Đạt Quốc Sư nó không làm cái chuyện mà thất đức. Cái đức mình lớn, cái phước mình đủ thì cái nhân quả này xấu không thể nào xảy ra được hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, nỗ lực tu cố bồi cái phước mình và cố sám hối cho tiêu hết nghiệp đi, và thân cận các bậc thiện tri thức và nương nhờ công đức lực của Đức Phật thì tất cả nhân quả không xảy ra người ta được. Đó là trên bước đường tu chứ. Bây giờ đó một số các cái nhân quả đó, mà đối với thầy đó, thầy nghĩ là chưa xảy ra mà không thể xảy ra được, không thể xảy ra được bây giờ. Tại sao vậy? Là tại bây giờ đó thầy nương được cái công đức của Phật, nương được cái công đức lực của chư Phật, và thầy đang làm cái việc cho Phật, cho nên Phật bảo hộ mình. Phật bảo hộ mình, Bát Bộ Thiên Long giữ gìn mình, cho nên tất cả những người mà nghịch, những người thù oán, những người mà muốn hại mình đó, họ không hại được. Tại cái phước mình còn, cái phước mình còn đấy. Cho nên lúc bây giờ hộ pháp Long Thiên giữ mình, nên nó có nhiều người ghét chứ, có nhiều người muốn hại nhưng mà không hại được. Đó là trên bước đường tu. Ta biết cái quan trái cái này còn. Nên bây giờ ta làm một cái việc tốt, một cái việc phải, thì đương nhiên nó luôn luôn lúc nào có cái phản ứng phụ của nó, tức là đụng chạm tới quyền lợi của người khác. Cái tốt của chúng ta đó, là nó đụng chạm tới quyền lợi của người xấu nhiều lắm chứ. Cho nên trên đời này ta có nhiều người ghét ta, ta biết chứ không phải là không. Nhưng mà nếu ta làm được cái việc tốt, ta làm được cái việc cho Phật, thì đây chúng ta thấy là Đức Phật ta làm cho Phật, thì đây nó có Thiên Long Bát Bộ giữ gìn chúng ta, giữ gìn chúng ta, cho nên tất cả những cái kia không thể tới được. Bây giờ đó chúng ta đã sa vào lưới, ta đã bị vô minh mà phạm phải những cái sai lầm rồi, ta có nhiều tội lỗi chứ. Trong cái kiếp quá khứ chúng ta cũng có nhiều tội lỗi, mà trong cái kiếp hiện tại này chúng ta cũng có nhiều tội lỗi do cái sự sai lầm của chúng ta trên bước đường tu. mà ta có cái này. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ mà sai lầm này đó, có người bị bắt đem bỏ tù, bị nhốt đi, nhốt thực ở trong cuộc đời này. Có người thì bị nhốt ở trong trong tòa án lương tâm. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chứng nghiệm ta thấy rõ đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ta mở một cái phiên tòa lương tâm ta ra đó. Ta mở phiên tòa lương tâm, tức là trong lúc mà ta ngồi thiền để cho tâm chúng ta lắng yên hết, ta mời tất cả các vị thẩm phán đó vào để mà thẩm phán cho ta ở ngay trong lòng chúng ta đó. Thì đây ta nhận ra, ta thấy tất cả những cái lỗi lầm này của mình có này, cho nên bị tòa án lương tâm kết tội. Mà khi tòa án lương tâm kết tội đó, thì chính cái mình biết chứ. Nên mình làm mình biết, những người bên ngoài họ không biết đâu, nhưng mà chính mình biết cái tội lỗi của mình. Mình bị cái tòa án lương tâm này, mình bị cái ngục tù của lương tâm này đó, nó hành hạ. Cho nên ở đây nếu mà có những người nào mà cái tiền nghiệp làm ác đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nhận ra ngay cái tòa án lương tâm này đó. Nên những người mà họ phạm tội không ai biết, nhưng mà lương tâm họ bắt buộc họ phải đi thú tội, bắt buộc họ phải đi thú tội chứ. Thì cái này đó là thầy nói là tòa án lương tâm trước. Cái này ai cũng thấy đó. Mà ở trong lòng của mình đó, mình thấy mình bất an, mình thấy mình bất an, mình thấy mình khó chịu, mình thấy mình đau khổ. Tất cả những cái này đó là mình đang bị cái nhốt ở trong ngục tù của lương tâm. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi á, mình tụng kinh Dược Sư, mình nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, Phật Dược Sư gia bị tới đó, cái tòa án lương tâm này đó, mình thấy tự nhiên bị giải tỏa, bị xé. Cho nên cái chuyện tu của chúng ta là khi chúng ta phạm phải những sai lầm, chúng ta có tội lỗi, từ tòa án lương tâm cho đến tòa án xã hội, tòa án của luật pháp đó, của xã hội, họ kết án hay là tòa án xã hội chưa kết án nhưng mà tòa án lương tâm đã kết án rồi, thì lúc bây giờ đó, cả hai cái này đó, chúng ta chỉ có một cái chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, thì cái tòa án lương tâm này nữa là thầy thấy nó xóa mau hơn, cái này giải quyết mau hơn. Còn cái tòa án mà ở ngoài đó thì cái này chúng ta đương nhiên nếu chúng ta tụng Dược Sư được, chúng ta tu được đó, thì cái này từ cái giảm án cho đến mà được tha đó. Được tha trong những cái ngày lễ lớn, cái này chắc chắn không có. Đây là trên cái bước đường tu mà cũng có nhiều người thưa với thầy, tức là vì vô minh phạm sai lầm cho nên bị cầm tù, bị nhốt, bị kêu án. Nhưng mà người thân nó tới thưa với thầy, thầy nói thôi cứ đem kinh tới, đem kinh tới đưa cho ông. Ông ở trong đó bây giờ ông không làm gì được, ông chi hòa không làm gì được hết, nhưng mà cũng còn cái khoảng thì giờ đó, giờ này là giờ ông tu tốt nhất rồi. Ở ngoài thì ông có thì giờ ông tu, nhưng mà bây giờ ở trong đó nữa thì có thì giờ tu nhiều nữa, đưa kinh vô tụng. Thế từ cái chỗ mà chúng ta tụng Dược Sư rồi nữa, chúng ta thấy lòng mình an, chúng ta có được cái niềm tin, tự nhiên cái tướng hung dữ, cái tướng mà tham lam của chúng ta nó bớt lần đi. Cho nên đầu tiên là gì? Cái người cai ngục họ tử tế với ta một chút. Cái người cai ngục tử tế với ta một chút, rồi nó từ cái chỗ mà họ thương chúng ta đó, cho nên họ mới đề nghị giảm án. Rồi tới cuối cùng đó là được tha. Nên có nhiều người họ được tha rồi họ về họ tới họ thưa với thầy, nói trong cái lúc ở trong tù đó nhờ con tụng kinh này. Hồi ở ngoài thì không biết tu, ở ngoài thì bận rộn quá không tu được, nhưng mà vô đó có thì giờ tu. Thầy nói ở trong tù thì tu cũng dễ phải không? Thì nhưng mà đừng vô nữa. Nó thôi con không dám nữa đâu, không vô nữa, nhất định không vô. Không vô nữa thì bây giờ nhất định cứ tụng Dược Sư đi rồi theo cái này hành trì. Tại vì ở trong kinh Dược Sư có nói là ở trong tù thì như thế, rồi bây giờ khi mà ra tù, từ ở trong địa ngục mà đi ra đó, thì cái trường hợp nhớ lại cái khổ mà ở trong địa ngục, thì lúc bây giờ để chúng ta nên hành bổ thí giúp kẻ nghèo cùng. Cái đây là cái chuyện chính của chúng ta để mà thay đổi cuộc sống mình. Đó là điều nguyện thứ 10. Thứ 11, thứ 12. Điều nguyện thứ 11 là gì? Tức là nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Cái điều thứ 11 của ngài đó là
đói khát vì ăn, vì ăn nhưng mà phải tạo nghiệp ác. Thì cái này nó có nhiều người thiệt ra họ không muốn giết nhưng mà vì ăn họ giết. Những người mà dân tộc có nhiều người thấy dễ thương lắm, họ bắn chết một con nai rồi đó, họ tới họ lấy tay họ vuốt trên đầu con nai mà họ xin lỗi, nói là tao xin lỗi mày, tao xin lỗi mày là vì những người trong gia đình tao không có thức ăn cho nên tao phải giết, thôi mày tha thứ lỗi cho tao. Người dân tộc cũng có nhiều cái dễ thương mày. Giết nó nhưng mà vì thức ăn, nếu mà không giết con này thì vợ con ở nhà đói cho nên phải giết nó, mà giết nó mình vẫn thấy có lỗi với nó. Cho nên những người mà vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác này, nghiệp ác này đó là do cái cuộc sống mà ra. Thì như vậy đó, lúc bây giờ đó chúng ta tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Dược Sư thì ta có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thay đổi này đó, thầy nói là đổi nghề, đổi nghề, đổi luôn cái cách ăn uống. Cho nên có những cái người mà nặng nề quá, cho nên chỉ có ăn thịt ăn cá thôi, nhưng mà họ tụng kinh Dược Sư, họ tu một khoảng thời gian rồi đó, thì lúc bây giờ họ không ăn thịt ăn cá được nữa, mà họ chỉ ăn ăn chay ăn lạc, thấy thịt sợ. Ở đây trong đạo tràng mình có nhiều người ăn chay trường rồi, phải không? Thấy thịt sợ, nghe mùi cá ớn, thấy người ăn chay tự nhiên nên không ăn cái này được nữa, không ăn những cái thức ăn mà sát sanh này được nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ăn những cái thức ăn nhẹ hơn, mà ăn nhẹ hơn thì thấy cái thân thể chúng ta nhẹ hơn, cái tinh thần chúng ta nó nhẹ hơn, cái tòa án của lương tâm mình nó không còn hành hạ mình nữa, thấy nó nhẹ nhàng. Rồi lúc bây giờ đó cơ thể mình khỏe mạnh, ăn chay nhưng mà không bệnh hoạn, không ốm đau. Rồi sau này mới phát hiện ra thêm một cái nữa là ăn chay chúng ta ít có nhiều cái độc tố, ít có nhiều cái độc tố hơn là chúng ta ăn mặn. Đó là một cái điều mà chúng ta nhận đây được. Khi chúng ta tu rồi nữa, cái cơ thể chúng ta không đòi hỏi, cái hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi khi mà Phật lực gia vị tới được. Cho nên tự nhiên tạo cho chúng ta có một cái việc làm, có một cái nghề mà tương đối lương thiện hơn. Cho nên ở chỗ này nữa, Đức Phật bảo là khiến cho họ có đủ vật thực. Có đủ vật thực, hồi nãy nó là phải ăn thịt mới được, nhưng mà bây giờ ăn rau, ăn đậu, ăn cơm mà vẫn đủ, vật thực thiếu. Chẳng những cái kia không thích ăn nữa mà sợ đi. Cho nên đủ vật thực. Và cuối cùng là giải pháp Phật. Cái chỗ này đó, tất cả các Phật tử chúng ta khi mà đi bố thí nên nhớ, cho họ ăn về vật chất, nhưng mà phải dạy cho họ cái pháp Phật để họ thay đổi. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ cho họ ăn mà không đem Phật Pháp giảng dạy cho họ để họ tạo thêm nghiệp ác ấy, thì chỗ này ta có cái cộng nghiệp với họ. Cái người mà ta giúp đỡ nó thì cái nghiệp của họ với nghiệp chúng ta nó trở thành gắn bó với nhau. Đây ta giúp nó. Cho nên nhiều người đấy, thấy một cái người đó họ khổ rồi thương mới đem về nhà. Nên đem về nhà nuôi thì cái người đem về nuôi này đó có khi nó phản, nó giết nhẹ hơn, nó ăn cắp hoặc là nó dắt những cái đứa ăn cướp về. Cái này nữa là chúng ta nuôi mà không dạy. Cho nên cái chỗ này Đức Phật Dược Sư nữa là phải dạy pháp Phật cho họ, để cho họ biết được luật nhân quả, họ biết được tội phước, thì cái chỗ này là chúng ta mới cho. Ta nên cho ăn mà dạy để tu, chứ còn không tu thì mình không chăng, không dạy. Đó là một cái điều mà quan trọng nên phải nhớ. Ta không bố thí không, bố thí nhưng mà dạy họ tu. Họ tu này nó không phải là mê tín theo các tôn giáo khác để dụ, nhưng mà dạy cho họ tu để họ trở thành con người tốt ở trên cuộc đời này thực sự. Đây là cái cách mà dạy Phật Pháp của chúng ta. Họ phải biết luật nhân quả, họ phải tu ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái việc chính. Phải tự trưởng thành, tự đứng dậy, chứ không phải là mình làm con nợ suốt đời mình, không phải. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho đây là nguyện thứ 11 của Ngài nữa, thì chúng ta thấy phải có cái gắn bó đó giữa cái giúp cho họ có cuộc sống lương thiện, thì đây chúng ta cũng gọi là tu. Thì như vậy đó, nếu mà ngày nay tất cả các Phật tử chúng ta, ai mà đi hành bố thí và giúp cho những cái kẻ nghèo cùng kia, mà biết đem kinh tới dạy cho họ có cái pháp Phật, để họ có một cái đời sống lương thiện, và họ có một cái thay đổi cái tâm hồn lương thiện ấy, thì cái trường hợp này ấy, được Đức Phật Dược Sư Gia Bị tới. Còn nếu mà chúng ta chỉ hành bố thí không, mà ta quên dạy cho họ tu để trở thành người tốt ấy, thì cái này dầu chúng ta có tụng Dược Sư đi nữa, nên Phật cũng không Gia Bị tới mà được. Cái điều nguyện cuối cùng, tức là điều nguyện thứ 12, là nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, hiểu không? Đó là cái trường hợp mà nghèo không có áo mặc, khổ sở. Thì bây giờ đó, Đức Phật Dược Sư mới khiến cho họ có đủ đồ dùng, y phục tốt đẹp của báo dư thừa. Đạo tràng mình có nhiều người xuất thân ở trong hoàn cảnh rất là nghèo. Có những cái thời kỳ mà khó khăn á, thầy tới thầy thăm, có những cái nhà gác á, mà thầy trèo cái cầu thang gỗ lên á, mà nó rung rinh, các Phật tử đi theo hộ niệm á, tụng kinh á, thầy biểu đứng ở dưới chứ đừng lên, sợ nó sập xuống cái chết rồi, để mình thầy lên á, thầy chú nguyện cho được. Nhưng mà sau 5 năm 10 năm, cái người này phát tâm biết tu rồi đó, cuộc đời họ thay đổi. Họ thay đổi, chẳng những họ đủ nhưng mà họ dư thừa. Họ cất thêm mấy cái tòa nhà nữa mà họ cũng hết tiền. Thành ra những cái người mà tưởng chừng như là chỉ sống nhờ xã hội thôi, nhưng mà rồi nữa họ cũng lên được. Đó là trên bước đường tu. Nếu khi chúng ta có một cái tâm mà tin tưởng ở Đức Phật, chứ chúng ta không đòi hỏi. Nếu mà các Phật tử nghe thầy nói như vậy rồi đó, thì bây giờ đem kinh Dược Sư về nhà tụng, mà cứ khấn Đức Phật Dược Sư cho con 5-3 cái nhà lầu giống như bà A bà B đó, thì cái này không bao giờ có đâu. Tại vì mình tu mà mình cầu cái này, mình không phải phát xuất từ lòng tham, nhưng mà mình tin tưởng Đức Phật Dược Sư, rồi mình tinh tấn mình tu hành đó, thì cái này đó, những cái tới với mình đó, gọi là ngoài sức tưởng tượng. Cho nên đây ta gọi là bất khả tư nghị. Ở trong kinh Đại Thừa đó, thì tất cả những hành giả họ đều nói chung một câu là bất khả tư nghị, tức là cái này không thể nào hiểu được hết. Tại sao mà tôi giàu tôi cũng không hiểu được? Tại vì nghĩ rằng mình cũng không hơn ai, mình không giỏi hơn ai, mình không có điều kiện hơn ai, nhưng mà mình giàu. Nhưng mà nếu hãy giàu rồi đó mà sống đúng theo tinh thần kinh Dược Sư này đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta tiếp tục giàu hơn, tốt hơn. Nhưng mà cái người giàu đó thì thường thường hay đổi tánh, phải không? Cái khi mình nghèo đó thì khác, nhưng bây giờ phất lên khá một chút rồi nữa thì coi những người bạn bè mình không ra chi hết. Cái người này hay có cái lên được rồi nữa thì thường thường mình nhìn xuống mình hay xem thường, thậm chí những người mà tốt với mình, những người ơn của mình đó, mình cũng xem thường. Thì cái chỗ này có chừng rớt trở lại cái hoàn cảnh khổ kia nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên 12 câu nguyện của Đức Phật Dược Sư nữa, cái này nữa là nên suy nghĩ cho thật kỹ, rồi đó theo đó mà tiếp tục tu hành. Thứ sáu này thì thầy giảng tiếp về trong cái phần văn kinh.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả và chúng sanh